Tiếng Việt lý thú. Tiếng Bắc, tiếng Nam. Đấy chứ và chứ bộ. Khi nói về khác biệt giữa tiếng Sài Gòn và tiếng Hà Nội, chúng ta thường nói tới những khác biệt trong cách phát âm và những khác biệt về từ ngữ. Chẳng hạn, về từ ngữ, chúng ta nhận xét rằng tiếng Sài Gòn gọi là dù, còn tiếng Hà Nội gọi là ô. Cả nước giống nhau ở từ ô dù. Nhưng nói cho vui, người Bắc vẫn gọi là lính nhảy dù, chứ không gọi là lính nhảy ô. Để giải thích điều này, người Hà Nội vẫn dùng từ dù để phân biệt với từ ô. Hoặc tiếng Bắc nói vâng, tiếng Nam nói dạ. Nhưng cũng lại nói vui, người Nam Bộ vẫn dùng thành ngữ gọi dạ bảo vâng, chứ không nói là gọi dạ bảo dạ. Giải thích điều này, quy luật cấu tạo thành ngữ bốn âm tiết tạo nên lối nói sóng đôi gọi bảo vâng dạ. Có một số người chú ý đến sự khác biệt ngữ pháp. Nhưng những khác biệt về từ ngữ thể hiện các hành vi ngôn ngữ thì hầu như chưa được quan tâm. Lại lấy hành vi bác bỏ làm ví dụ. Nghe mẹ la tối qua đã đi chơi khuya. Cô gái Sài Gòn nói: con sang nhà nhỏ bạn ôm thi chứ bộ. Khi nghe mẹ mắng vậy, cô gái Hà Nội lại: con sang nhà bạn ôm thi đấy chứ. Vậy là chứ bộ bằng đấy chứ. Hai lối này dùng theo cách khẳng định một điều để bác bỏ một điều khác mà người ta đã nhận định sai. Có điều, trong lối nói bác bỏ ở cả hai phương ngữ này, từ chứ đều xuất hiện. Thế là chúng ta nhận ra cái nghĩa của từ chứ. Từ này dùng để khẳng định một điều vừa nói, đồng thời phủ định một điều khác, dù nó có xuất hiện sau đó hay không. Trong loại câu nào cũng vậy. Nói khẽ chứ, đi chứ, khẩn trương lên chứ đừng dần dàng nữa. Ai chứ ông ta thì tôi không ngán. Tới đây, chúng ta thấy được giá trị của từ chứ làm căn cứ giải thích cho câu thơ Xuân Diệu. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ. Hành vi ngôn ngữ. Còn ngoan chán. Ngoan hay hư? Một bà than thở với hàng xóm. Thằng nhỏ nhà tôi hư quá, mới 14 tuổi đầu, mồng 2 Tết ngồi đánh bài suốt đêm, uống hết chai Napoleon, lại mất cả mấy trăm ngàn. Bà kia đáp: con chị chưa trốn học đi bụi, chưa xì ke ma túy là còn ngoan chán. Ngoan trái nghĩa với hư. Nhưng còn ngoan chán thì lại không phải để khen ngoan. Nó chỉ nói rằng đứa nhỏ chưa đến mức hư quá như bà mẹ nó nói đâu. Thế là có cách dùng một từ trái nghĩa với một từ khác để phủ định mức độ của từ đó, chứ không phải nói một điều trái ngược. Để làm nên cái nghĩa này, tiếng Việt đã dùng từ chán đặt vào cuối câu. Ngữ dụng học quan tâm tới chuyện này. Ngữ dụng học, nói nôm na, là một ngành học về sự dùng ngôn ngữ. Các sách giáo khoa tiếng Việt hiện nay cho tới năm 1998 dạy nhiều lý thuyết rất hệ thống và bài bản. Từ chán trong cách dùng trên đây thường được gọi là tiểu từ, trợ từ. Có lẽ vì tiểu như vậy cho nên chả thấy quyển giáo khoa tiếng Việt nào từ lớp 1 đến lớp 12 dạy về cách dùng từ chán và những từ đại loại như vậy. Chúng ta nói, chán là một từ dùng để bác bỏ mức độ của một nhận định. Đó là một từ dùng để tạo nên lối nói thể hiện hành vi bác bỏ. Nghe một người gạ một ông già chịu chơi rằng, cô ta còn trẻ chán, thì bạn đừng nghĩ người phụ nữ ấy còn trẻ, dưới 35-40 tuổi đâu nhé. Nếu biết rõ người này, chắc bạn có thể nói, còn trẻ cái nỗi gì? Nhà trường không dạy, nhưng học sinh trung học cơ sở đã biết cách dùng những lối nói như vậy. Các em đã học sử dụng tiếng Việt ở cha mẹ, anh chị, bạn bè. Phải chăng đó là học thầy không tày học bạn? Hay là nên viết lại sách tiếng Việt cho thực tế hơn? Điểm nhìn trong khi nói. Dưới sông bằng trên sông. Có một chuyên gia tiếng Việt, người nước ngoài và khá nổi tiếng. Khi trả lời câu hỏi, nói thuyền chạy dưới sông có được không? Hay phải nói thuyền chạy trên sông mới đúng? Đã vội lấy tiếng nước ngoài làm chuẩn mực logic để phân tích, rồi dí dỏm hỏi lại. Thuyền chạy dưới sông hóa ra chạy ngầm dưới lòng sông hay sao? Khi xem xét thuyền và sông về quan hệ vị trí, chúng ta nói thuyền chạy trên sông. Nhưng người Việt có lối nói lấy mình làm trung tâm, làm điểm nhìn xuất phát. Ngồi trên máy bay, đứng trên đỉnh núi hoặc trên lầu 10 của một khách sạn bên sông nhìn xuống. Thuyền và sông đều ở phía dưới, nên mới nói thuyền chạy dưới sông. Bà huyện Thanh Quan từ trên đèo cao nhìn xuống nên mới thấy lom khom dưới núi tiều vài chú. Cũng tùy thuộc vào điểm nhìn nên cùng một sự kiện. Khi thì nói chơi trong sân, khi thì nói chơi ngoài sân, khi thì nói đi vào vườn, khi thì nói đi ra vườn. Lối nói ra Bắc vào Nam, xét cho cùng cũng do điểm nhìn mà ra. Định hướng lập luận. Chút ít và ít. Khi nói năng, để có hiệu quả, để thuyết phục được người khác, chúng ta thường lý lẽ, lập luận. Trong tiếng Việt, có những từ định hướng cho lập luận. Chút ít là một từ như vậy. Mới nhìn, bạn có thể nghĩ rằng hai từ ít và chút ít đồng nghĩa và khác nhau không bao nhiêu. Chúng đều được dùng để đánh giá, không cần chính xác lắm, về mức độ nhỏ của sự kiện. Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, bản in 1997 do Hoàng Phê chủ biên, thì chút ít là một phần nào rất nhỏ, rất ít. Nghĩa là mức độ của chút ít còn thấp hơn, nhỏ hơn ít. Định nghĩa trong từ điển, theo hệ thống thì phải như vậy. Ấy thế nhưng khi sử dụng ngôn ngữ trong lập luận, từ ít dùng cho những lập luận có sự đánh giá bất lợi, còn chút ít hoặc đôi chút lại có thể dùng cho những lập luận có sự đánh giá thuận lợi, chẳng ít chút nào. Mời các bạn quan sát. Khi nói, ông ba để giành được 5 triệu, con số 5 triệu là hoàn toàn rõ ràng, chính xác. Ai muốn bảo 5 triệu là ít hay là nhiều, tùy ý. Nhưng khi nói, ông ba dành dụm được ít, thì chỉ có thể hiểu rằng số tiền mà ông ba tiết kiệm được là ít. Ấy thế nhưng khi nói, ông ba dành dụm được chút ít, thì lại có thể hiểu rằng số tiền mà ông ba tiết kiệm được là khá nhiều, tuy không nhiều lắm. Chứng cứ là số tiền được coi là chút ít, thì có thể rút ra kết luận theo hướng thuận lợi. Còn số tiền được coi là ít thì chỉ có thể rút ra kết luận theo hướng bất lợi. Còn với 5 triệu, kết luận theo hướng nào cũng được. Chúng ta có thể nói, ông ba dành dụm được chút ít, sau này về già đỡ khổ. Ông ba dành dụm được 5 triệu, sau này về già đỡ khổ. Nhưng không thể nói, ông ba dành dụm được ít, sau này về già đỡ khổ. Chúng ta lại nói, ông ba dành dụm được ít, sau này về già sẽ cực khổ. Ông ba dành dụm được 5 triệu, sau này về già sẽ cực khổ. Nhưng hình như không thể nói, ông ba dành dụm được chút ít, sau này về già sẽ cực khổ. Thế là rõ, từ ít có định hướng lập luận âm, từ chút ít có định hướng lập luận dương. 8. Lại, ngữ dụng học quan tâm tới cách dùng ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày, các lối nói và lý lẽ trong những tình huống nói năng cụ thể, những điều tường minh và ngầm ẩn trong ngôn từ, những lối nói tạo thành hàm ý, hay như ông cha ta đã tổng kết, lối nói ý tại ngôn ngoại. Những lối nói này, nhìn theo những lý thuyết ngôn ngữ học truyền thống, nhiều khi cảm thấy như là vô lý hoặc rất khó giải thích. Kiến thức ngày nay, số 265, năm 1997. Triết lý người Việt qua tục ngữ. Tục ngữ, kho tàng vô giá về tinh hoa văn hóa của một dân tộc. Qua tục ngữ, chúng ta thấy được phong tục, tập quán, đạo đức, nhân sinh quan, hệ thống triết lý của một dân tộc. Mỗi tục ngữ là một sự tổng kết quy luật tự nhiên hoặc xã hội, là những lời khuyên về cách đối nhân xử thế, về đạo lý làm người. Trong không ít trường hợp, nghĩa lý của một tục ngữ nằm ở chiều sâu chứ không hiện ra trên bề mặt của nó. Có bao giờ bạn lưu ý rằng tồn tại một số tục ngữ có vẻ như trái khuấy, mâu thuẫn nhau? Có những tục ngữ nêu lên những triết lý có vẻ như trái ngược nhau. 1. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 2. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Gặp những trường hợp trên, nhà nghiên cứu thường cho rằng sự tổng kết quy luật trong tục ngữ chỉ là tương đối. Mỗi tục ngữ ứng với một số tình huống, một số hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Trong một hoàn cảnh nào đó thì cần dùng câu thứ nhất để nói rằng họ hàng dù chỉ chút ít vẫn quý hơn cả đống người dân. Còn trong một lúc khác, ở một chỗ khác, lại cần dùng câu thứ hai để nói về tình lân bang xóm giềng. Họ hàng mà ở xa cũng không quý bằng người dân ở gần mình. Giải thích như thế thì gần như không giải nghĩa gì cả. Hơn nữa, gặp những trường hợp như hai câu dưới đây thì chẳng thể nào giải thích được loại tình huống cụ thể ứng với mỗi câu dưới đây. 3. Thà rằng ăn nửa trái hồng, còn hơn ăn cả chùm sung chát lè. 4. Thà rằng ăn cả chùm sung, còn hơn ăn nửa trái hồng dở dang. Vậy là nảy sinh câu hỏi, nên hiểu chiều sâu một tục ngữ thế nào? Phần lớn các tục ngữ cần được hiểu theo nghĩa biểu trưng của chúng. Không nên hiểu một tục ngữ theo nghĩa đen của từng từ ngữ, mà nên hiểu qua nghĩa bóng, nghĩa trừu tượng của chúng, do mối quan hệ giữa các từ ngữ tạo nên. Có vậy mới thấy được rằng các tục ngữ hàng săn chết bó chiếu, thợ rèn không giao ăn trầu và nhà vườn ăn cau sâu là cùng một nghĩa, cùng một triết lý. Quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong mỗi tục ngữ trên đều nói về một nghịch cảnh xã hội. Có những người lao động không được hưởng những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Có hiểu theo nghĩa biểu trưng như thế thì mới tìm được những quan niệm, những triết lý giống nhau hoặc khác nhau trong tục ngữ giữa các dân tộc. Tục ngữ Việt Nam, nhà vườn ăn cau sâu, cũng chính là tục ngữ thợ giày chân đi đất của nhiều nước châu Âu, và cũng là tục ngữ Afghanistan, nhà thợ gốm không có chiếc bình lành, hoặc tục ngữ Bengal, mái nhà thợ lợp mái bị dột. Vậy thì, để hiểu nghĩa lý sâu xa trong các tục ngữ 1 và 2, trước hết chúng ta tìm ý nghĩa biểu trưng của các từ ngữ trong mỗi tục ngữ. Sau đó, chúng ta xây dựng các thao tác hình thức, chặt chẽ một cách toán học để tìm ý nghĩa của từng tục ngữ. Ở hai tục ngữ 1 và 2, để biểu trưng cho quan hệ họ hàng, chúng ta đã dùng các từ máu đào, anh em. Còn các từ nước lã, láng giềng lại chỉ quan hệ không có họ hàng. Thế là cặp đối lập máu đào, nước lã nói lên sự đối lập giữa hai mặt trong phạm trù họ hàng. Trong tục ngữ còn có một cặp đối lập, một giọt, một ao, biểu trưng cho sự đối lập giữa hai mặt ít và nhiều của phạm trù số lượng. Tới đây, chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa trong tục ngữ một là ở chỗ đã so sánh phạm trù họ hàng với phạm trù số lượng, và phạm trù họ hàng được coi trọng hơn. Cứ có quan hệ họ hàng là phải ưu tiên xếp trên, coi trọng hơn, dù rằng về phương diện số lượng có thể là ít. Có họ hàng xa, hoặc chỉ có một hai người họ hàng, chỉ như một giọt thôi. Thao tác hình thức để nhận ra ý nghĩa trên đây như sau. Nếu dùng dấu cộng để tỏ mặt mạnh của một phạm trù, và dấu trừ để tỏ mặt yếu của nó. Ở tục ngữ 1, máu đào tỏ mặt mạnh, còn nước lã tỏ mặt yếu của phạm trù họ hàng. Thì mỗi vế của một tục ngữ so sánh đều có hai phạm trù, một ở mặt mạnh và một ở mặt yếu. Thế là một tục ngữ so sánh trở thành một sự so sánh hai phạm trù. Với tục ngữ 1 ta viết, một giọt, suy ra, khối lượng, dấu trừ. Máu đào, suy ra, họ hàng, dấu cộng. Một ao, suy ra, khối lượng, dấu cộng. Nước lã, suy ra, họ hàng, dấu trừ. Như vậy, tục ngữ 1 sẽ thành khối lượng, trừ, họ hàng, cộng. Lớn hơn, khối lượng, cộng, họ hàng, trừ. Vế trái chứa mặt mạnh của phạm trù họ hàng khiến nó được xếp trên vế phải là vế có chứa mặt mạnh của phạm trù khối lượng. Vậy ý nghĩa sâu xa của tục ngữ 1 là phạm trù họ hàng được xếp ở một thứ bậc cao hơn phạm trù khối lượng. Ta viết cho gọn, họ hàng lớn hơn khối lượng. Trong tục ngữ 2, hai từ xa và gần thuộc phạm trù khoảng cách, còn hai từ anh em, láng giềng thuộc phạm trù họ hàng. Ta có anh em, suy ra, họ hàng, cộng, xa, suy ra, khoảng cách, trừ, láng giềng, suy ra, họ hàng, trừ, gần, suy ra, khoảng cách, cộng. Vậy tục ngữ 2 trở thành họ hàng, cộng, khoảng cách, trừ, nhỏ hơn, họ hàng, trừ, khoảng cách, cộng. Vậy ý nghĩa sâu xa của tục ngữ 2 là phạm trù họ hàng được xếp ở một thứ bậc thấp hơn so với phạm trù khoảng cách. Họ hàng, nhỏ hơn, khoảng cách. Thế là hai tục ngữ trên đây không hề mâu thuẫn với nhau, vì phạm trù họ hàng đã được đem so sánh với hai phạm trù khác nhau. Gộp lại, chúng ta được thứ bậc của các phạm trù như sau. Khoảng cách lớn hơn họ hàng, lớn hơn khối lượng. Theo phương pháp trên đây và chú ý tới các tín hiệu bổ sung, chúng ta sẽ chứng minh được hai tục ngữ 3 và 4 cũng không hề mâu thuẫn. Trước hết, trong cả hai tục ngữ này, cặp đối lập trái hồng, chùm sung là sự đối lập ngon, không ngon, biểu thị sự đối lập giữa hai mặt mạnh và yếu của phạm trù chất lượng. Cặp đối lập cả, nửa trong tục ngữ 3 biểu hiện sự đối lập giữa hai mặt mạnh và yếu của phạm trù số lượng. Do vậy, tục ngữ nói lên triết lý sau. Cần coi trọng phạm trù chất lượng hơn phạm trù số lượng. Triết lý này cũng thấy ở trong câu một ngày tựa mạng thuyền rồng, còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài. Trong khi đó, tín hiệu bổ sung dở dang trong tục ngữ 4 cho chúng ta biết rằng cặp cả, nửa lại phản ánh sự đối lập giữa trọn vẹn và dở dang. Hai mặt của phạm trù chỉnh thể, chứ không còn là sự đối lập trong phạm trù số lượng nữa. Thế là tục ngữ 4 không hề mâu thuẫn với tục ngữ 3, vì triết lý của nó lại là cần coi trọng phạm trù chỉnh thể hơn phạm trù chất lượng. Gộp lại, Hai tục ngữ này lại cho biết một thứ bậc phạm trù trong quan niệm của người Việt. Chỉnh thể lớn hơn chất lượng, lớn hơn số lượng. Phương pháp trên đây cho phép chúng ta nhận biết được tầng nghĩa sâu kín, triết lý sâu xa của những tục ngữ so sánh thể hiện qua tính biểu trưng của các từ ngữ trong từng tục ngữ. Nhờ vậy, chúng ta biết được sự sắp xếp thứ bậc các phạm trù trong tự nhiên và trong xã hội dưới con mắt người Việt. Dân tộc ta luôn đề cao những giá trị tinh thần: sống đục sao bằng thác trong, trọng ân nghĩa, người dưng có ngải thì đãi người dưng, anh em không ngải thì đừng anh em. Đề cao đạo đức thực tế: cái nết đánh chết cái đẹp, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Trọng danh dự, phẩm tiết, tốt danh hơn lành áo. Đặc biệt, nhiều tục ngữ đề cao vai trò trí tuệ, giá trị tri thức. Một kho vàng không bằng một nan chữ. Một người biết lo bằng kho người hay làm. 3 năm ở với người đần không bằng một lúc đứng gần người khôn. Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, phạm trù khoảng cách hầu như được xếp cao nhất. Nó cao hơn phạm trù họ hàng, thân thuộc. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Cao hơn phạm trù của cải vật chất. Lấy chồng khó giữa làng hơn lấy chồng sang thiên hạ. Thậm chí, phạm trù khoảng cách còn vượt lên trên phạm trù quyền uy, thứ bậc. Quan xa, bản nha gần. Phép vua thua lệ làng. Điều này cho phép giải thích được tâm lý và sự tồn tại về tính cát cứ địa phương ở các thời đại lịch sử trong xã hội ta. Mối quan hệ giữa trung ương và địa phương bao giờ cũng đặc biệt tế nhị. Rộng hơn nữa, những người đứng đầu sáng suốt của dân tộc ta trong các thời đại, để giành thắng lợi, đã luôn luôn giữ gìn tốt quan hệ lân bang xóm giềng với các quốc gia lân cận khác. Kiến thức ngày nay, số 29, năm 1990. Con ông cháu cha, phải chăng mâu thuẫn? Mỗi ngôn ngữ đều là đối tượng ca ngợi bất tận về cái hay, cái tinh tế, cái đặc sắc của ngôn ngữ đó. Những người làm công tác văn hóa nghệ thuật, nhà văn, nhà thơ, cũng như thường dân, thường đều có dịp khoái trá, thú vị về những cái đẹp của tiếng Việt. Nhưng không hiếm dịp chúng ta bối rối khi gặp những điều không bình thường, kỳ cục, có thể nói là bất hợp lý, là mâu thuẫn trong tiếng Việt. Đứng trước những hiện tượng không bình thường này, một số người có thể hô hoán lên đó là hiện tượng dùng sai, dùng không chính xác tiếng Việt. Năm 1977, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đã có người viết trên báo Nhân Dân số ngày 15 tháng 5 một bài Cấm và cấm không được. Theo bài này, cách nói cấm không được hút thuốc lá là sai logic, chỉ có thể nói cấm hút thuốc lá mà thôi. Cách nói sau mới đúng, gọn và trong sáng. Nhưng các nhà ngôn ngữ học lại cho rằng những hiện tượng kỳ dị về logic này chứa đựng những quy luật ngôn từ rất tinh tế và khoa học. Có điều ta chưa biết mà thôi. Tìm cách lý giải được chúng là giúp cho ngôn ngữ học phát triển. Đầu năm 1991, tại Hà Nội, trong kỳ thi tuyển chọn giáo viên đi Nhật để dạy tiếng Việt ở một trường đại học Nhật Bản, có một đề thi ngữ pháp yêu cầu thí sinh là các giảng viên ngôn ngữ học lý giải về hai cách nói cấm hút thuốc lá và cấm không được hút thuốc lá. Một bất ngờ thú vị là cũng vào thời điểm này, trong kỳ thi tuyển vào hệ cao học ngôn ngữ, đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học của trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, hoàn toàn không liên hệ gì với Hội đồng Hà Nội, cũng có một đề được đề nghị về ngữ pháp tiếng Việt. Hãy lý giải về hai cấu trúc câu cấm hút thuốc lá và cấm không được hút thuốc lá. Có không ít lần chúng tôi được nghe bình luận về sự phi lý của thành ngữ con ông cháu cha. Sao lại là con của ông, cháu của cha? Phải là con cha, cháu ông mới đúng chứ? Thậm chí, ngay cả giới nghiên cứu tiếng Việt cũng có người băn khoăn về hiện tượng này, không nhìn nhận lối nói con ông cháu cha là đúng. Chả thế mà trong Việt Nam Tự Điển năm 1931 của nhóm Khai Trí Tiếng Đức chỉ đưa ra thành ngữ con cha cháu ông. Trong Tự Điển Việt Nam năm 1970 của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, tuy có đưa thêm dạng con ông cháu cha, nhưng vẫn lấy con cha cháu ông làm gốc để giải thích. Mãi tới thành ngữ tiếng Việt năm 1978 của Nguyễn Lực và Lương Văn Đan mới nhìn nhận con ông cháu cha là dạng gốc và duy nhất. Tương tự cũng xảy ra những băn khoăn logic với hàng loạt thành ngữ khác. Chẳng hạn, cũng là câu kiều thứ 1971, nhưng ông Đào Duy Anh viết: liệu mà xa chạy cao bay, ái ân ta có ngần này mà thôi. Còn nhóm Khai Trí Tiếng Đức lại: liệu mà cao chạy xa bay, ái ân ta có ngần này mà thôi. Trường hợp này thì các ông Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thận trọng hơn. Trong Từ Điển Việt Nam chỉ cho một dạng cao bay xa chạy dựa theo thành ngữ Hán, cao phi viễn tẩu. Tôi muốn nói về quy luật của một loại thành ngữ bốn âm tiết trong tiếng Việt, qua đó giải thích được điều tưởng như phi logic trong những thành ngữ loại này. Thế nào là một thành ngữ bốn âm tiết? Đó là chân lấm tay bùn, ăn sổi ở thì, là tóc bạc da mồi, nằm gai nếm mật, thất cơ lỡ vận, là tắt lửa tối đèn, vá trời lấp biển, tô son điểm phấn, bầm gan tím ruột, vào cuối ra luồn, mạc cưa mướp đắng. Vậy đó là những lối nói cố định gồm bốn tiếng để nói một ý, một nghĩa nào đó không có ở riêng từng tiếng. Điều trước tiên mà chúng ta nhận thấy là ý nghĩa của thành ngữ không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của cặp từ. Nói xa chạy cao bay hay cao bay xa chạy thì cũng vẫn tạo ra một ý như nhau là nhanh chóng rời khỏi nơi nào đó bằng ô tô, tàu hỏa, ghe thuyền, bằng xe ôm cũng được, chứ không nhất thiết bằng cách chạy hay là bay. Quan sát thứ hai, sự kết hợp tiếng nào với tiếng nào cũng không quan trọng lắm. Người ta không chú ý tới cái logic đã chạy là phải xa mà không thể chạy cao. Và thực tế như Võ Huy Tâm đã viết, nếu đến ngày lụng bại, không đào đâu ra gạo để phát cho phu, thì các con còn trẻ, liệu cao chạy xa bay đi? Vùng mỏ, chỉ không thể nói cao xa bay chạy, hay bay chạy cao xa mà thôi. Quan sát thứ ba là, trong thành ngữ bốn tiếng, nếu bỏ đi một nửa thì phần còn lại không có nghĩa, hoặc chỉ có nghĩa đen và nghĩa của thành ngữ đã biến mất. Ở các thành ngữ, bới lông tìm vết hoặc bóng chim tăm cá, nếu bạn cắt đi một nửa thì nửa còn lại bới lông, bóng chim, chẳng còn bóng dáng của thành ngữ vừa nêu nữa. Thế là đứng riêng nghĩa đen, bới lông, bóng chim chẳng có giá trị gì để làm nên nghĩa của thành ngữ cả. Đi tìm quy luật hình thành nghĩa của loại thành ngữ bốn tiếng này, quan sát thứ ba cho ta thấy trong loại thành ngữ này luôn song hành hai cặp kết hợp. Từ quan sát thứ tư, bốn tiếng của mỗi thành ngữ được tách thành hai nhóm: cao, xa và bay, chạy. Hơn nữa, mỗi tiếng của nhóm đầu đều có thể tùy ý kết hợp với một tiếng của nhóm sau. Quan sát thứ nhất giúp ta không cần quan tâm tới thứ tự sắp xếp của các cặp đó. Thế là ta có tới bốn cách nói đều tạo ra cùng một nghĩa: cao chạy xa bay, cao bay xa chạy, xa chạy cao bay, xa bay cao chạy. Vậy bản chất của quy luật hình thành nghĩa của thành ngữ loại này như thế nào? Đó là quy luật hình thành nghĩa theo con đường biểu trưng. Trong cuộc sống, người ta thường quy ước dùng một sự vật nào đó để nói về một điều nào đó. Cách dùng như thế được gọi là biểu trưng, cũng gọi là ẩn dụ. Chẳng hạn, người Việt chúng ta thường dùng các bộ phận lục phủ, ngũ tạng, nghĩa là ruột gan, dạ dày, bụng, lòng, phổi, để biểu trưng cho ý chí, tâm tư, tình cảm, tấm lòng. Các bạn có thể kiểm tra điều này qua những thành ngữ và tục ngữ, ruột để ngoài da, phổi bò, lòng vã cũng như lòng sung, miệng nam mô bụng bồ dao găm, suy bụng ta ra bụng người, bụng bảo dạ. Mặt khác, hai tiếng trong một nhóm của một thành ngữ bốn âm tiết loại mà chúng ta đang quan sát có ý nghĩa giống nhau theo một cách nào đó. Trong bầm gan tím ruột thì gan và ruột giống nhau ở chỗ cùng biểu trưng cho tâm tư, tình cảm. Còn bầm và tím lại cùng một gam màu sẫm, tối, nói lên sự sâu sắc, mạnh mẽ trong hướng âm. Kết hợp các từ giữa hai nhóm đó lại, rồi ghép cạnh nhau theo trật tự nào cũng được. Chúng sẽ hình thành nghĩa căm phẫn, uất hận đến cùng cực, cho cả bốn cách nói, bầm gan tím ruột, bầm ruột tím gan bầm ruột, tím ruột bầm gan. Cách hình thành nghĩa biểu trưng là như thế. Lại nữa, bầm và thâm cùng vần và gần như cùng một màu. Thế là trong thành ngữ này, nếu thay bầm bằng thâm, thì ta vẫn được một thành ngữ mới cùng nghĩa. Lão ấy thù ông cụ thâm gan tím ruột mà không làm gì được. Đất làng, Nguyễn Thị Ngọc Tú. Còn Nguyễn Khuyến thì thốt lên, tím gan tím ruột với trời xanh. Tới đây, hẳn các bạn nhận ra quy tắc làm nên thành ngữ con ông cháu cha. Có hai nhóm từ, ông, cha và con, cháu. Nhóm đầu biểu trưng cho tầng lớp quyền thế trong xã hội. Nhóm sau được dùng với nghĩa dòng dõi, gần như nghĩa đen con cháu. Mỗi từ của nhóm này kết hợp với một từ của nhóm kia thành hai cặp đặt cạnh nhau. Thế là làm nên một thành ngữ mà nghĩa biểu trưng là con, cái, cháu, chắc, dòng dõi nhà quyền thế. Một khi chỉ chú ý tới tính biểu trưng thì ta không cần quan tâm đến nghĩa đen của từng cặp, bởi lẽ nghĩa đen này chẳng có giá trị gì cả, như trên đây chúng ta đã nêu trong quan sát thứ ba. Thế là không còn có cái chuyện logic hay không logic trong từng cặp kết hợp nữa. Con cha cũng được, mà con ông cũng thế. Ông và cha được dùng theo nghĩa biểu trưng mà. Biết quy luật hình thành nghĩa biểu trưng của loại thành ngữ bốn âm tiết này, chúng ta sẽ có một công cụ hữu ích để sáng tạo ra những thành ngữ mới, để nhận rõ nghĩa của một số tiếng vì lý do nào đó chúng ta chưa hiểu nghĩa và chúng ta cũng dễ nhận ra nghĩa của một thành ngữ. Chẳng hạn, muốn có một thành ngữ con ông cháu cha hiện đại, chúng ta chỉ việc thay nhóm ông cha bằng một nhóm hiển nhiên rõ những người có chức có quyền, những ông nọ bà kia như bộ trưởng, giám đốc, bí thư, chủ tịch. Vậy thời, lối nói con bí thư, cháu chủ tịch. Ít người hiểu theo nghĩa đen mà chỉ hiểu đó là con nhà thế phiệt, quyền lực. Theo nguyên tắc trong loại thành ngữ bốn âm tiết này, mỗi nhóm đều có hai tiếng mà ý nghĩa giống nhau theo một cách nào đó. Bạn có thể dễ dàng đoán ra rằng do bạn không phải là nhà ngôn ngữ học, qua ăn không ngồi rồi, thì rồi cũng có nghĩa là không. Qua lâu ngày chày tháng, thì chày cũng có nghĩa là lâu. Còn khi gặp thành ngữ, cạn tàu ráo máng, nếu bạn hiểu máng là dụng cụ đựng thức ăn cho gia súc, thì chắc chắn bạn cũng không lầm lẫn tàu thành tàu thuyền. và vẫn có thể đoán trúng tàu cũng là dụng cụ đựng thức ăn cho loài vật. Tàu chính là máng thức ăn cho ngựa, cho voi. Về sau mới thành nghĩa chuồng ngựa. Cạn tàu ráo máng thì gia súc không có gì để ăn. Vậy nghĩa ban đầu của thành ngữ này là không chăm lo gia súc, những con vật có ích. Từ đó mà hình thành nghĩa biểu trưng, sự đối xử tàn tệ, không còn tình người nữa. Cuối cùng, xin các bạn lưu ý là không phải mọi thành ngữ bốn âm tiết đều được cấu tạo theo quy luật trên. Chẳng hạn, nghĩa của thành ngữ miệng quang trôn trẻ lại được hình thành thông qua sự so sánh hai cặp từ miệng quang và trôn trẻ. Thuộc tính của cái trôn trẻ con là không sao lường trước được lúc nào thì bé tè, bé ị. Điều hiển nhiên này, qua áp lực của phép so sánh, cũng trở thành thuộc tính của miệng quang, tùy tiện, thay đổi đảo điên khôn lường. Thế là thành ngữ này cốt để nói về miệng quang. Đây cũng là một phương pháp để hình thành nghĩa của thành ngữ, tục ngữ. Qua phép so sánh với một điều hiển nhiên để chứng minh thuộc tính của sự vật khác. Trong cuộc sống, để chứng minh tính tất yếu 2 năm rõ 10 của một sự việc, người ta cũng làm theo cách này. Thế nên, Nguyễn Bính khẳng định tình yêu tha thiết tới mức tương tư với một cô gái theo cách: gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Kiến thức ngày nay, số 73, năm 1991.